Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 2 tháng 5 năm 2022. Hơn một thập kỷ tìm kiếm qua những tài liệu giải mật và các cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc, nhà sử học George Javis phát hiện ra những nỗ lực của Trung Quốc nhằm cản đà thắng của quân Bắc Việt năm 1975 mà ông gọi là bí mật lớn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.
It was shocking because China and the Soviet Union had supported Hanoi throughout the years and to suddenly have change of heart.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phân tích của blogger Trần Văn về lý do tại sao tháng 4 vẫn là thời điểm làm nhiều người Việt nhức nhối. Ngoài ra, chúng tôi còn có phóng sự ghi nhận về một hội làng đầu xuân ở ngoại ô nước Mỹ và việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đề nghị chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Middletown, một thị trấn nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng hơn 1 giờ lái xe. Hôm nay người dân trong thị trấn nhỏ này tổ chức lễ hội tại khu nhà thờ trung tâm. Rất nhiều gia đình địa phương đã tới đây để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật bằng phấn màu của riêng mình trên con đường chính trong trấn. Dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng những tác phẩm của họ đều rất bắt mắt. Các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc cùng nhiều hoạt động khác nữa trong một ngày nắng ấm dịp mùa xuân đã tạo ra một không khí rộn ràng, vui tươi trong cái thị trấn nhỏ ngoại ô vốn yên bình và tĩnh lặng này. Cô Lillian Bliza, một du khách nói:
Tôi nghĩ rằng đây là một sinh hoạt thật tuyệt vời đối với những vị khách như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới với thị trấn nhỏ này. Đây thực sự là nơi tuyệt vời để đem lũ trẻ trong nhà tới vui chơi.
Trong những lễ hội như thế này thì tất nhiên luôn không thể thiếu chương trình âm nhạc đồng quê, mà các nghệ sĩ trình diễn có thể là chính những người dân sinh sống trong thị trấn. Bên cạnh đó, những nông trại địa phương cũng đem tới đây các loại vật nuôi rất đáng yêu để giới thiệu với du khách và con trẻ. Ngoài ra, một hội chợ nhỏ với các loại sách báo, đồ chơi và các đồ sưu tập độc đáo của các gia đình địa phương cũng được tổ chức để thêm phần sinh động và tấp nập cho lễ hội mà mỗi năm chỉ được tổ chức một lần này. Nhiều du khách đã phải thốt lên rằng họ như được sống trong các bộ phim đồng quê Mỹ vài thập niên trước khi tới với lễ hội ở một thị trấn nhỏ như thế này. Cô Gretchen Rowler, một tình nguyện viên thì chia sẻ:
Chúng tôi tổ chức những lễ hội như thế này để đem toàn bộ cộng đồng sinh sống ở đây tới với khu vực trung tâm thị trấn này. Đây là cơ hội để các gia đình vui chơi và gặp gỡ nhau. Chúng tôi cũng mới chỉ tổ chức lễ hội này bắt đầu vào năm 2018 thôi, một lần nữa vào năm 2019, rồi sau đó thì đại dịch COVID-19 xảy ra. Và thật là hạnh phúc khi năm nay lễ hội đã có thể trở lại với tất cả mọi người.
Bà Becky Asiliban, đại diện ban tổ chức lễ hội, cho biết:
Cho đến giờ, chúng tôi chưa có thống kê về số người đến với lễ hội năm nay, nhưng từ sáng đến giờ thì cũng đã có khoảng hơn 1.000 người ghé tới rồi. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là khi tới với lễ hội này, ai cũng cảm thấy vui vẻ và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày thứ bảy cuối tuần, nhưng rõ ràng những lễ hội như lễ hội phấn màu tại Middletown đã đem tới một hình ảnh sinh động và đầy màu sắc cho những thị trấn nhỏ ngoại ô. Và hơn thế là đem tới niềm vui và sự gắn kết cộng đồng trong đời sống của người dân địa phương. Middletown chỉ là một trong số hàng trăm thị trấn nhỏ nằm quanh khu vực thủ đô nước Mỹ. Mùa xuân ấm áp là dịp những người dân ở các thị trấn nhỏ như thế này tổ chức những lễ hội khác nhau. Và dịp này thì những thị trấn nhỏ như Middletown cũng là điểm đến của rất nhiều gia đình ở thủ đô nước Mỹ vốn yêu thích không gian thoáng đãng và cuộc sống yên bình nơi thôn quê, tìm tới thăm thú, trải nghiệm, thư giãn và dạy dỗ con cái.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP đề nghị chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC vì các vi phạm có hệ thống liên tục và nghiêm trọng, đồng thời khuyến nghị Washington xác lập một thỏa thuận mang tính ràng buộc mới với chính phủ Việt Nam để yêu cầu cải thiện hơn nữa về tự do tôn giáo. Báo cáo tình hình tự do tôn giáo Việt Nam được USOP công bố hôm 25 tháng 4 viết, chính quyền tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập, bao gồm cả người Hồng Mông, người Thượng theo đạo Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tín đồ Cao Đài Việt Nam, tín đồ của các phong trào tôn giáo khác như Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Đức Chúa Trời, Đạo Hà Mòn. Báo cáo nêu rằng chính phủ Việt Nam đã liệt nhiều nhóm trong số này là tôn giáo lạ, tà đạo hoặc dị giáo và thường viện dẫn các lý do an ninh để đàn áp họ, khiến một số, chẳng hạn như Hà Mòn, được biết là đối diện với sự tuyệt chủng, mặc dù người đứng đầu cơ quan quản lý tôn giáo quốc gia này nói rằng sẵn sàng đón đạo lạ. Tính đến tháng 4 2021, Việt Nam có 85 đạo lạ. Vào tháng 6 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, đồng thời là trưởng ban tôn giáo chính phủ, phát biểu rằng dự báo thời gian tới Việt Nam sẵn sàng đón tất cả các tôn giáo, thậm chí là các đạo lạ, đó là xu hướng phát triển tự nhiên, có tôn giáo là có tín đồ. Báo cáo của USOP viết, trong suốt năm 2021, nhà chức trách thường xuyên dẹp phá các buổi lễ tôn giáo, các buổi học giáo lý và sách nhiễu giam giữ đe dọa các nhà hoạt động thuộc các nhóm tôn giáo độc lập. Các nhóm Tin Lành, người Hồng Mông, người Thượng không đăng ký vẫn dễ bị bức hại. Chính quyền địa phương sách nhiễu giam giữ đe dọa và lạm dụng thể chất các thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ người Thượng ở Phú Yên. Trả lời phỏng vấn VOA, vì sao Việt Nam bị đề xuất đưa vào danh sách CPC, bà Nanurima Bhagava, ủy viên của USOP, nói:
Tại sao Việt Nam nằm trong danh sách CPC? Đó là sự tiếp tục sách nhiễu đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo và một số cách đối xử đối với những người sống trong các cộng đồng miền núi ở Việt Nam, người Thượng và người Hơ Mông. Đây là một vài trong số những nhóm khác nữa mà họ đặc biệt dễ bị tổn thương và chúng tôi tiếp tục quan ngại về vấn đề này. Các nhóm tôn giáo độc lập này muốn thực hành tôn giáo của họ mà không bị chính quyền trừng phạt. Tuy nhiên, khả năng họ có thể thực hiện được điều đó hay không là lý do chính mà chúng tôi vẫn quan ngại về những gì đang diễn ra ở Việt Nam.
VOA đã liên lạc Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để yêu cầu xin cho ý kiến về báo cáo mới nhất của USOP, nhưng hai cơ quan này chưa phản hồi. Từ Thái Lan, ông Ewin Pedap, sáng lập viên của tổ chức Montana Stand for Justice, nói với VOA rằng ông đồng tình với nhận định của USOP về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trong năm qua và đồng tình với đề xuất đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Ông nói:
Họ tuyên truyền trong các cái buôn làng, họ phát động quần chúng và tẩy chay các cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ hay là Tin Lành Đấng Christ. Thì hai hội thánh này là hai cái hội thánh mà chính quyền cho rằng là cái hội thánh phản động hay là tà giáo. Và chính quyền họ luôn tuyên truyền với các cái hội thánh khác cũng như là những cái người dân ở Tây Nguyên. Nếu mà ai tiếp cận với các cái hội thánh này là đều bị xử lý. Và chứng tỏ những cái việc này thì những cái ngôn từ mà chính quyền họ xuyên tạc như vậy là rõ ràng là cái hành vi vi phạm về cái quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo của Việt Nam thì họ đã vi phạm rất là nghiêm trọng. Là Việt Nam phải trở lại cái danh sách CPC, trở lại danh sách CPC. Để mà có thể là các tổ chức quốc tế cũng như là mọi người biết rằng là Việt Nam họ phải cần quan tâm đặc biệt để mà Việt Nam phải tuân. Việt Nam đã từng ký kết với quốc tế thì chúng tôi mong rằng Việt Nam chúng ta có thể có được cái quyền tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam và mong rằng tất cả những người dân Việt Nam được hưởng cái quyền ấy.
Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 2004 đến tháng 11 2006. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi danh sách này từ 2006 đến nay, hàng năm USOP đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Báo cáo 2022 của USOP cũng nêu sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam giam cầm dài hạn các tù nhân lương tâm tôn giáo, điển hình như một sư Tin Lành người Thượng Y Giết đang thụ án 12 năm tù ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương, hay ông Phan Văn Thu, sáng lập viên nhóm Ân Đàn Đại Đạo, đang thụ án tù chung thân ở trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Quỹ viên Brao Gava hôm 25 tháng 4 cho VOA biết rằng bà vẫn đang cập nhật thông tin và tiếp tục vận động để nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, người đang thụ án 11 năm tù tại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, sớm được phóng thích. Theo danh sách nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo của USOP, hiện Việt Nam có 66 nạn nhân, trong đó có 58 người chưa được trả tự do. Ngoài việc đề xuất chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, USOP còn khuyến nghị Hoa Kỳ ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc mới với chính phủ Việt Nam để yêu cầu cải thiện hơn nữa về tự do tôn giáo.
Hơn một thập kỷ tìm kiếm qua những tài liệu giải mật và các cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc, nhà sử học George J. Vitt phát hiện ra điều mà ông gọi là bí mật lớn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Lần đầu tiên ông Vitt, người có bằng tiến sĩ về sử học, biết về bí mật này là qua một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa và cũng là bạn của ông, Nguyễn Xuân Phong, người từng là quốc vụ khanh đặc trách hòa đàm Paris của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước khi giảng dạy tại Đại học Texas Tech sau khi tới Mỹ vào giữa những năm 2000. Ông Vitt, một cựu đại úy lục quân Hoa Kỳ, nói rằng ông Phong đã giữ kín bí mật đó trong hơn 30 năm.
He was telling me about very big secret that he had told no one and that in fact these things.
Ông Phong nói rằng ông có một bí mật lớn mà ông chưa nói với ai. Ông ấy chỉ nói rằng khi còn ở trong trại cải tạo của Bắc Việt, những người cộng sản đã đánh đập ông để tìm ra những gì ông ấy biết nhưng ông không nói.
Was when the communists were trying to understand, find out what he knew and he didn't tell them.
Qua một cuộc điện thoại cách đây nhiều năm, ông Phong cho ông Vitt biết rằng phía Trung Quốc muốn đưa hai sư đoàn nhảy dù vào Biên Hòa để chặn cuộc nam tiến của quân Bắc Việt trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. Theo phát hiện của nhà sử học từng viết 4 cuốn sách về đề tài chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc, một đồng minh lâu năm của miền Bắc Việt Nam, có thể đã tìm cách tạo ra một miền Nam trung lập vào năm 1975 nhằm ngăn cản Hà Nội giành được chiến thắng mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Ông Vitt nói rằng phát hiện này khiến ông bàng hoàng.
It was shocking because, you know, China and the Soviet Union had supported the Hanoi throughout.
Điều này thực sự là sốc vì Trung Quốc cùng với Liên Xô đã hỗ trợ Hà Nội trong suốt những năm tháng đó, rồi đột nhiên thay đổi.
Phát hiện này được ông Vitt tiết lộ trong cuốn John Swiss in a Distant Land, South Vietnam Shattered Dreams, tạm dịch là Tuốt gươm ở miền đất xa lạ, những giấc mơ tan vỡ của miền Nam Việt Nam. Trong đó cung cấp nhiều chuyện hậu trường chưa được biết tới thời đề nghị Cộng Hòa, tập trung vào sự nghiệp chính trị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như thăng trầm của chính quyền dưới thời ông. Đây là cuốn sách mới nhất và cũng là cuốn sách thứ tư của ông Vitt về chiến tranh Việt Nam, ra mắt vào năm ngoái. Trước đó ông cho ra mắt cuốn Black Friday, The Fall of South Vietnam 1973-75, tạm dịch là Tháng Tư Đen, Sự Sụp Đổ của Miền Nam Việt Nam 1973-1975. Sau hai cuốn về việc tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian đàm phán ở Paris về Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1975, ông Phong từ địa vị thành viên đến trưởng phái đoàn rồi quốc vụ khanh đặc trách hòa đàm, ông Vitt cho biết rằng ông đã tiếp xúc với phía Trung Quốc nhằm để cứu vãn miền Nam Việt Nam. Không lâu sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh năm 1971, ông Phong được mời tới tham dự một tiệc chiêu đãi ở Sứ quán Miến Điện ở Paris. Tại đó, theo ông Vitt kể trong chương cuối cùng của cuốn sách, ông Phong được giới thiệu với một quan chức Trung Quốc từ văn phòng Thủ tướng Chu Ân Lai. Người này kết thúc cuộc thảo luận bằng câu hỏi, liệu Tổng thống Thiệu có biết ai là bạn, ai là thù của ông ấy không? Theo ông Phong, phía Trung Quốc đã qua ông gửi nhiều thông điệp tới ông Thiệu để tìm cách có được một cuộc hội thoại trực tiếp, nhưng vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã không đáp lời. Ông Phong nói rằng khi trở lại Sài Gòn vào năm 1975, ông mang theo một thông điệp bí mật từ phía Trung Quốc. Ông ngay lập tức đi gặp Tổng thống Trần Văn Hương, người lên nắm quyền từ ngày 21 tháng 4 năm 1975, sau khi ông Thiệu từ chức, để thông báo rằng không có hy vọng cho các cuộc đàm phán khi ông còn đương nhiệm. Ông Phong không nhắc tới thông điệp từ phía Trung Quốc. Ngày hôm sau, ông Hương triệu tập cuộc họp để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho tướng Dương Văn Minh. Sau đó vài ngày, ông Phong gặp mặt với người bạn thân của tướng Minh, tướng Trần Văn Đôn và một đại diện của chính phủ giải phóng lâm thời để bàn thảo về việc thành lập một chính phủ liên minh. Tại cuộc gặp có cả sự hiện diện của một quan chức của chính phủ giải phóng lâm thời do Bắc Việt hậu thuẫn. Ông Phong nói rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp đỡ chính phủ mới, nhưng cố tình mơ hồ về ý nghĩa của điều này. Trung Quốc, theo ông Phong, rất muốn chính phủ giải phóng lâm thời nắm quyền thông qua công thức liên minh của Pháp với Tướng Minh để ngăn chặn sự tiếp quản của Bắc Việt. Sau khi một liên minh được thành lập, ông Minh sẽ gửi lời kêu gọi trợ giúp và người Pháp sẽ trả lời rằng một lực lượng quốc tế sẽ vào miền Nam Việt Nam để bảo vệ chính phủ mới. Ban đầu, như ông Phong cho biết, sẽ là hai sư đoàn nhảy dù của Trung Quốc và Biên Hòa, và Bắc Kinh yêu cầu có 4 ngày để điều động quân của họ đưa đến căn cứ không quân này. Bắc Kinh không thể ra mặt và làm việc này một cách trực tiếp, nhưng họ để mọi người thấy rằng họ để cho người Pháp làm việc này. Ông Phong giải thích về ý định của Bắc Kinh, được nhà sử học viết ghi lại trong cuốn sách. Ông Phong còn nói rằng Bắc Kinh không thể ngang nhiên can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam. Pháp cần phải kêu gọi một số quốc gia tham gia vào một lực lượng quốc tế, với Pháp là mũi nhọn để cho phép Bắc Kinh can thiệp. Vì sao Trung Quốc muốn can thiệp bằng quân sự để ngăn cản chiến thắng của quân Bắc Việt sau nhiều năm ủng hộ Hà Nội? Theo giải thích của nhà sử học Mỹ, Trung Quốc muốn một miền Nam Việt Nam trung lập để không bị bao vây bởi một hiệp ước tiềm tàng giữa Moscow và Hà Nội. Điều này được Nayan Chanda của tờ Foreign Economic Review khẳng định khi cho rằng Bắc Kinh đã nhất quán tuân thủ chính sách duy trì bằng mọi cách theo ý của mình, một Đông Dương bị chia cắt không có các cường quốc lớn. Ông Phong, người qua đời năm 2017, không phải là người duy nhất mang thông điệp của Trung Quốc tới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Theo ông Viz, một tướng hồi hưu người Pháp có tên Paul Van Axem, người quen biết ông Thiệu và các sĩ quan cấp cao khác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ sau chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, cũng mang một thông điệp tương tự như ông Phong. Ông Van Axem đã thỉnh thoảng đến thăm ông Thiệu và trở lại Việt Nam vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh với tư cách là phóng viên tuần báo Carrefour của Pháp. Trong cuốn sách phát hành năm 1976 về những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, ông Van Axem, người mất năm 1997, nói rằng ông đã tới Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 để nói chuyện với Tướng Minh, lúc đó là Tổng thống. Theo sử gia Viz, ông Lý Quý Trung, Bộ trưởng Bộ Thông tin trong chính phủ tồn tại 2 ngày của Tổng thống Minh, khẳng định điều này khi cho biết rằng ông Van Axem nói rằng ông ấy muốn đưa ra một kế hoạch cho ông Minh để cứu vãn tình hình tuyệt vọng mà chính thể Sài Gòn đang đối mặt. Ông Van Axem nói với ông Minh, ngay sau khi ông Minh ghi âm lời tuyên bố đầu hàng sáng ngày 30 tháng 4, rằng tôi đã sắp đặt việc này ở Paris, tôi yêu cầu ông công khai xin trợ giúp từ nước C, chữ cái đầu tiên của China, tức Trung Quốc, để bảo vệ ông. Ông Van Axem yêu cầu ông Minh cầm cự trong 3 ngày, nhưng ông Minh từ chối. Theo ghi nhận của sử gia Viz, ông Minh đã cười một cách cay đắng trước lời đề nghị của ông Van Axem và nói rằng, theo Tây, theo Mỹ mãi chưa đủ sao mà bây giờ lại theo Tàu. Theo sử gia Viz, Hà Nội cũng biết được lời đề nghị của ông Van Axem và cuối cùng thừa nhận về ý định can thiệp của Trung Quốc.
Tôi tiếp tục đào sâu và sau đó tôi tìm thêm ra nhiều thông tin được chính những người cộng sản công bố. Trong đó cũng nói về những điều tương tự. Sách trắng quốc phòng của Việt Nam xuất bản 10 năm sau khi chiến tranh kết thúc, trong đó thừa nhận rằng ông Van Axem đã tới Dinh Thống Nhất và tìm cách thực hiện âm mưu nhằm ngăn chặn bước tiến của họ để giành chiến thắng trong cuộc chiến đó.
Phía Trung Quốc cũng được cho là đã tiếp cận cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với William Buckley trên Firing Line tháng 9 năm 1975, ông Kỳ nói rằng các đặc vụ Trung Quốc đã tới nhà ông ở Sài Gòn vào năm 1972 và yêu cầu ông lật đổ Tổng thống Thiệu cũng như tuyên bố miền Nam Việt Nam trung lập, không theo Nga hay theo Mỹ. Ông Kỳ, người đã đưa gia đình di tản sang Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ, nói rằng nếu ông làm điều đó thì phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ ông bởi vì Bắc Kinh đã gặp khó khăn ở biên giới phía Bắc với người Nga và không muốn sườn phía Nam của mình bị vệ tinh của Nga, tức Bắc Việt Nam, chiếm đóng. Với những khẳng định từ nhiều nguồn khác nhau, sử gia Viz tin rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản chiến thắng của quân Bắc Việt bằng cách hậu thuẫn một chính phủ trung lập ở miền Nam Việt Nam là có thật. Tuy nhiên, điều này không thể được khẳng định hoàn toàn khi không có bằng chứng tài liệu hay sự chấp nhận chính thức từ chính phủ Trung Quốc hoặc Pháp. Liệu Trung Quốc hay Pháp, mỗi nước vì lợi ích quốc gia, có thông đồng để tìm cách làm cho miền Nam Việt Nam trung lập cũng như ngăn chặn chiến thắng của Hà Nội hay không, vẫn sẽ là một khả năng bỏ ngỏ, và sử gia Viz gọi đó là bí mật lớn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sắp hết tháng 4 của năm 2022 và dù sắp tròn 47 năm kể từ sự kiện 30 tháng 4 1975, nhưng tháng 4 năm nay vẫn là thời điểm cho thấy sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không thống nhất được nhân tâm dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không ngừng đề cao, hòa hợp, hòa giải. Không chỉ ở hải ngoại, tại Việt Nam, nhờ Internet mà thực trạng quốc gia trong 47 năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, đã khiến nhận thức về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 đang tiếp tục thay đổi cả trên diện rộng lẫn chiều sâu, ngược chiều với nỗ lực tuyên truyền về cuộc kháng chiến chống Mỹ nhằm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ví dụ, Nguyễn Thiện góp ý về Ngụy. Cách đây nhiều năm, báo Tuổi Trẻ đề nghị tôi viết suy nghĩ về 30 tháng 4. Tôi nêu ý kiến là phải chấm dứt việc gọi Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy. Và Tuổi Trẻ lúc ấy đã đăng. Theo dõi tôi thấy thay đổi chậm. Nhiều phim tài liệu chiếu trên đài truyền hình quốc gia vẫn ra rã Ngụy. Tôi mong dịp 30 tháng 4 này, Bộ Chính trị có văn bản chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị không được gọi Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy. Nếu điều đó được làm với sự thành tâm thì không chỉ nhằm hòa giải đoàn kết dân tộc mà còn liên quan mật thiết đến tính pháp lý khi chúng ta khẳng định với thế giới rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ví dụ Nguyễn Đình Binh, cựu ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, thiết tha kiến nghị của ông truy phong liệt sĩ và khen thưởng xứng đáng các sĩ quan, binh lính, viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở Hoàng Sa. Đó là những người con đích thực của dân tộc Việt Nam. Thực hiện đầy đủ chính sách người có công hiện hành đối với họ và thân nhân, cũng như tất cả sĩ quan, binh lính, viên chức khác của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào miền Nam đã có công tham gia phục vụ cuộc chiến đấu lịch sử này. Ông Binh đề nghị, xây dựng tượng đài xứng đáng về sự kiện hải chiến ở Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng, xây dựng tượng đài xứng đáng tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ quần đảo Trường Sa tại thành phố Nha Trang. Xây dựng tượng đài xứng đáng đặt tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh để tưởng niệm tất cả đồng bào ta, dù ở bên này hay bên kia, đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta hơn một thế kỷ qua. Nói cho cùng, cũng như toàn thể dân tộc ta, đều là nạn nhân của đại hòa ngoại bang đến thống trị và xâm lược nước ta và của cuộc xung đột tư tưởng Đông Tây trực tiếp đã diễn ra trên đất nước ta. Ông Binh còn đề nghị, chấm dứt chính sách phân biệt đối xử, thực hiện chính sách xã hội hiện hành và đối với cả các thương phế binh, viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân. Theo ông, các việc làm nói trên sẽ lay động mọi trái tim Việt, khơi dậy và thổi bùng nhiệt huyết yêu nước, tình nghĩa đồng bào, góp phần hòa giải, hòa hợp, hàn gắn vết thương dân tộc sau gần nửa thế kỷ chiến tranh chấm dứt vẫn còn rỉ máu, kết nối mọi con cháu các vua hùng ở trong cũng như ngoài nước, thành một khối, đồng lòng sát cánh cùng nhau chung sức đạp bằng mọi chông gai trở ngại đưa non sông gấm vóc bật dậy, đuổi kịp và sánh vai tiến bước cùng các quốc gia giàu mạnh tiên tiến trên thế giới, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc đã và đang bị Trung Quốc vi phạm xâm lấn nghiêm trọng. Giống như 47 năm qua, tháng 4 năm nay có rất nhiều người hồi tưởng về những gì họ đã trải qua trước, trong cũng như sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Chẳng hạn trên Trang Văn Chương miền Nam, Thanh Lưu đề nghị mỗi người trong số hơn 75.000 thành viên kể lại chuyện của chính họ. 30 tháng 4 năm nay, Hoàng Ngọc Diêu công bố một tài liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh, hình thành sau tháng 4 năm 1975 và được tách ra thành Phú Yên và Khánh Hòa. Theo Hoàng Ngọc Diêu thì trong quá trình lục lọc tìm kiếm tài liệu, ông tìm được tài liệu này. bản thống kê tên chủ sở hữu và địa chỉ những bất động sản bị Đảng Cộng sản Việt Nam tịch thu sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam. Hoàng Ngọc Diêu nhấn mạnh, danh sách bất động sản bị tịch thu và nay ông công bố chỉ trong phạm vi thị xã Nha Trang, nơi theo thống kê của Nha Điền Địa chỉ có khoảng hơn 10.000 gia đình nhưng có tới 1.000 gia đình bị tịch thu nhà. Ngoài việc đề nghị mọi người tham khảo, Diêu lưu ý ai có tên trong danh sách hoặc ai đang cư ngụ ở những địa chỉ có trong danh sách thì nên biết rằng năm xưa từng căn nhà trong danh sách này đã từng là mái ấm, nơi cư trú của gia đình nào đó rồi bị cướp đoạt sau khi miền Nam được giải phóng. Từ danh sách mà Hoàng Ngọc Diêu công bố, Như Hiếu, một friend của Diêu, kể thêm câu chuyện về gia đình bác gái. Vợ chồng bà có 4 người con ngủ ở Nha Trang. Họ có nhà và một dãy phòng trọ cho thuê. Sau khi miền Nam được giải phóng, gia đình này không chỉ tan tác mà còn mất sạch tài sản. Đầu tiên là dãy phòng trọ cho thuê bị tịch thu. Kế đó là họ bị tịch biên tài sản vì là tư sản. Trắng tay họ bỏ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh ở trọ nhà Suy Gia rồi mất. Con cái họ đã bỏ xứ đi ngoại quốc. Như Hiếu cho biết, anh chị họ của tôi giờ đang ở bên Mỹ. Tuy không tiện để hỏi cho tường tận, nhưng tôi biết chắc toàn bộ tài sản của họ đều lọt vào tay tộc Cối. Cho dù đề cao hòa hợp hòa giải, nhưng những diễn biến về mặt nhận thức trong tất cả các giới Việt Nam như vừa kể là khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền buộc phải tự lột mặt nạ. Một số cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức như Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, trước nay luôn sắm vai, xung kích để bảo vệ sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giờ bị đẩy vào thế phải sổ toẹt, hòa hợp hòa giải hay đoàn kết, đại đoàn kết. Theo Quân đội Nhân dân thì hòa hợp dân tộc không phải là trộn lẫn, đánh đồng chính nghĩa và phi nghĩa. Bất kể các tư liệu lịch sử đã được bạch hóa cả ở trong lẫn ngoài Việt Nam, chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam suốt 20 năm. Chính quyền Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam đã vi phạm các cam kết với cộng đồng quốc tế trong những hiệp định như Geneva 1954, Paris 1973, vừa xin vừa vay đủ thứ từ các quốc gia trong khối Cộng sản, vừa đón ngoại nhân vào lãnh thổ để gia tăng nguồn lực xâm chiếm miền Nam, thì hòa hợp dân tộc vẫn phải là cúi đầu thừa nhận sự kháng cự của miền Nam Việt Nam là phi nghĩa và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, thực hiện mưu đồ của Mỹ là biến Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới. Với quan điểm như thế, Công an Nhân dân xếp những người không chấp nhận hòa hợp hòa giải bằng cách cúi đầu thừa nhận chính nghĩa của cuộc chiến 21 năm do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chống đối. Xếp việc có chính kiến khác với quan điểm của Đảng về cuộc chiến này là giữ cách nhìn thù hận về đất nước, quê hương. Lên án họ không có khái niệm hòa hợp, thiếu thiện chí, chứng tỏ sự bảo thủ, định kiến trước sự đổi mới, mở cửa của đất nước cũng như truyền thông bao dung, chung lòng đất mẹ, ân nghĩa một nhà. Khuyên họ hướng về nguồn cội bằng sự chân thành chứ không phải là đặt điều kiện. Còn 3 năm nữa là tròn 50 năm Việt Nam thống nhất về mặt địa lý, nhưng thực tế cho thấy thời gian không phải là yếu tố có thể tạo ra đồng tâm. Tại sao hòa hợp hòa giải thất bại? Thậm chí càng ngày càng nhiều người Việt nhận thức lại về cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975.
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trần Văn. Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.